Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 15 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Chính phủ vào cuộc gỡ khó cho sản xuất xi măng, sắt thép.
Từ 15 tháng 6, rút giấy phép cửa hàng vàng không có hóa đơn điện tử.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng.
Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 chính thức khởi tranh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Xây dựng cho biết ngày hôm nay 15 tháng 6, Thường trực Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép. Hội nghị do lãnh đạo Chính phủ chủ trì với sự tham gia của một số bộ ngành như Bộ Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, các doanh nghiệp sản xuất xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng để tìm giải pháp ổn định sản xuất. Trong báo cáo gửi tới Thủ tướng về tình hình ngành xi măng Việt Nam năm 2023 mới đây, Hiệp hội xi măng Việt Nam cho biết từ năm 2022 đến nay, sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước sụt giảm mạnh, doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Hiệp hội xi măng cho rằng nếu không tìm đường xuất khẩu thì nhiều doanh nghiệp sản xuất xi măng gặp khó, đối mặt với nguy cơ phá sản.
Cũng từ ngày hôm nay 15 tháng 6, nếu doanh nghiệp nào kinh doanh vàng mà không xuất hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế thì sẽ bị rút giấy phép. Hiện nay trên cả nước có hơn 12.500 doanh nghiệp có hoạt động mua bán chế tác vàng bạc và trên 5.000 hộ cá nhân gia công vàng. 100% các doanh nghiệp đã áp dụng hóa đơn điện tử, với số lượng hóa đơn đã sử dụng là 1,34 triệu hóa đơn. Trong 2 năm gần đây, tuy mới chỉ thanh tra kiểm tra hơn 800 doanh nghiệp, nhưng Tổng cục Thuế đã xử lý thuế hơn 45 tỷ đồng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, về thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên, đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 đảng viên, 20 tổ chức đảng, tham mưu Ban Bí thư thành lập hai đoàn giải quyết tố cáo đối với hai đảng viên. Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 78 tổ chức đảng, 23 đảng viên, sau đó đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên.
Trong dự thảo luật công đoàn sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng quyền chủ động của tổ chức công đoàn trong công tác cán bộ. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định số cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ công chức viên chức, đồng thời cho phép Tổng Liên đoàn quyết định một số cán bộ công đoàn chuyên trách theo hợp đồng trong các cơ quan chuyên trách của công đoàn và công đoàn cơ sở.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin số người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục gia tăng. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2024, có hơn 686.000 người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Trong đó có 595.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 3,7%. Đa số là người lao động ngừng đóng bảo hiểm xã hội sau một năm, chiếm khoảng 98%. Tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng qua các năm. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023, toàn quốc có khoảng 6 triệu người lao động đã giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Số lượng năm sau cao hơn năm trước với tốc độ trung bình tăng khoảng 10,5%.
Xuất phát từ thay đổi tiền lương cơ sở, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều chính sách về bảo hiểm y tế cũng sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, theo quy định tại Điều 22 Luật Căn cước, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp theo đề nghị của công dân vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1 tháng 7. Khi đó, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm y tế. Thông tin được tích hợp khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.
Từ ngày 1 tháng 7, mức đóng hưởng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ thay đổi. Đồng thời, mức đóng hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình và học sinh, sinh viên cũng sẽ được điều chỉnh. Cũng kể từ thời điểm này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng thông tin, đến tháng 6 năm 2024, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.200 căn tăng 4 dự án, 6.950 căn so với thời điểm báo cáo ngày 15 tháng 3 năm 2024. Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhưng việc triển khai các dự án nhà ở xã hội vẫn còn một số khó khăn vướng mắc về quỹ đất, nguồn vốn, thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội. Do vậy, để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng và các bộ ngành địa phương thời gian tới cần tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội như Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật các tổ chức.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 124,25 tỷ kWh, tăng trưởng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn nhiều mức kịch bản cao nhất về cung cấp điện mà Bộ Công Thương đã phê duyệt vào đầu năm là 9,2%. Đặc biệt trong những ngày cuối tháng 4 năm 2024 vừa qua, theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều địa phương đã có mức tăng trưởng điện kỷ lục, nhất là ở khu vực miền Bắc.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc kêu gọi sinh viên y khoa đã tham gia hoạt động tập thể để phản đối việc tăng chỉ tiêu của trường y nhanh chóng quay trở lại trường học. Tuyên bố này được Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh các sinh viên y khoa trên toàn quốc đã không đến các lớp học và cùng nộp đơn xin nghỉ học trong gần 4 tháng để tham gia phản đối tập thể. Ông lưu ý, nếu bất kỳ yêu cầu nghỉ phép tập thể nào của sinh viên y khoa được chấp thuận, Bộ Giáo dục sẽ áp dụng biện pháp đối với các trường đại học có liên quan.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tới nhà Quốc hội Mỹ sau hơn 3 năm kể từ khi xảy ra vụ bạo loạn ngày 1 tháng 6 năm 2021 tại đây, đã khiến cho ông vướng phải rắc rối pháp lý. Tại nhà Quốc hội Mỹ, ông Trump đã có cuộc gặp với các đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện và các nghị sĩ tại Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Cựu Tổng thống cho rằng Đảng Cộng hòa đang có một sự đoàn kết to lớn giữa các thành viên. Nhận định về lần xuất hiện trở lại của ông Trump tại đây, thì người chủ trì hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng chuyến thăm của ông là một cuộc tập hợp chính trị thành công.
Ngày 14 tháng 6, trên 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã có mặt tại thánh địa Mecca để bắt đầu lễ hành hương Hajj. Trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn diễn ra khốc liệt và nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè. Hajj được tổ chức thường niên và được xem là một bổn phận tôn giáo mà các tín đồ đạo Hồi phải thực hiện ít nhất một lần trong đời, tùy vào khả năng tài chính và tình trạng thể chất. Hajj bao gồm một loạt nghi lễ ở Mecca và các vùng xung quanh ở miền Tây Ả Rập Xê Út. Phải mất vài ngày mới có thể hoàn thành Hajj. Theo số liệu chính thức thì Hajj năm ngoái thu hút hơn 1,8 triệu người hành hương sau khi chính quyền Ả Rập Xê Út dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch và hủy bỏ giới hạn tuổi.
Ủy ban bầu cử Thái Lan đang điều tra vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân của hơn 20.000 người đăng ký tranh cử thượng viện nước này. Tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết dữ liệu đã bị rò rỉ dưới dạng file ngay sau cuộc bỏ phiếu cấp quận trong cuộc bầu cử thượng viện vào ngày 9 tháng 6. Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, dữ liệu đã bị rò rỉ từ một cơ quan đưa nó vào hệ thống và ủy ban đang làm việc với cơ quan an ninh mạng quốc gia để ngăn chặn các hành vi vi phạm dữ liệu tiếp theo làm rò rỉ thông tin bí mật của người đăng ký tranh cử.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 14 tháng 6 ban hành tình trạng ứng phó khẩn cấp cấp 4 vì tình hình lũ lụt tại 4 khu vực cấp tỉnh ở phía Nam. Đây là cấp thấp nhất trong cảnh báo lũ lụt gồm 4 cấp của Trung Quốc. Thông báo của Bộ trên nêu rõ, trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 6, dự báo sẽ có mưa lớn tại các tỉnh Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam và Quảng Châu, làm mực nước tại các sông lớn vượt ngưỡng cảnh báo. Một số con sông nhỏ trong khu vực được dự báo sẽ có lũ lụt nghiêm trọng, trong khi các khu vực đồi núi có mưa lớn. Các địa phương liên quan cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt, gia cố các công trình thủy lợi và tăng cường kiểm tra đê điều để giảm thiểu nguy cơ lũ lụt.
Indonesia, quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, có những quy định nghiêm ngặt cấm chia sẻ trực tuyến những nội dung người lớn nhạy cảm. Bộ trưởng Truyền thông Indonesia cho biết đã gửi thư cảnh báo tới mạng xã hội X liên quan đến vấn đề này. Ông trích dẫn nội dung luật giao dịch và thông tin điện tử của Indonesia nêu rõ người vi phạm quy định phát tán nội dung khiêu dâm có thể đối mặt với án tù 6 năm. Mới đây, X đã cập nhật các chính sách cho phép người dùng đăng tải các nội dung người lớn miễn là nó được sản xuất và chia sẻ với sự đồng thuận của các bên.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân dân.
Vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đã chính thức khai mạc. Như thường lệ ở các giải đấu lớn, lễ khai mạc ngắn gọn được tổ chức ngay tại sân vận động trước giờ bóng lăn. Phần chính của chương trình là giới thiệu 24 đội tuyển tham dự giải đấu, pháo hoa và các màn biểu diễn âm nhạc. Ngay sau khi lễ khai mạc Euro 2024 là trận đấu giữa đội chủ nhà Đức và Scotland tại bảng A. Đây là lần thứ 3 Đức và Scotland gặp nhau tại một giải đấu lớn. Hai lần chạm trán trước đó ở vòng bảng World Cup 1986 và Euro 1992, tuyển Đức toàn thắng. Với đẳng cấp cao hơn cùng những lợi thế của đội chủ nhà, không ngạc nhiên khi cỗ xe tăng Đức đã giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân trước đối thủ không ngang tầm là Scotland.
Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay 15 tháng 6, Hungary và Thụy Sĩ sẽ có trận đấu đầu tiên tại Đức khi hai đội chạm trán nhau tại bảng A Euro 2024. Cả hai đội đều có thể tung ra đội hình mạnh nhất và sẽ muốn giành chiến thắng. Thụy Sĩ có một đội hình tốt và sẽ cần phải chứng minh giá trị trong trận đấu tới. Tuy nhiên thì Hungary là đội chơi tốt hơn ở thời điểm hiện tại và nhiều khả năng sẽ chiếm thế thượng phong. Thụy Sĩ áp đảo Hungary ở tỷ lệ đối đầu với 4 trận thắng và 1 hòa ở 5 lần gặp gỡ. Nhưng đây chỉ là con số tham khảo bởi lần gần nhất họ gặp nhau đã từ năm 2017. Về phong độ, hai đội đều đã có màn khởi động tương đối ấn tượng trước thềm Euro khi mới để thua 1 trên 5 trận đã đấu.
Một năm sau khi gặp nhau ở trận chung kết UEFA Nations League, Tây Ban Nha và Croatia lại gặp nhau trong trận khai màn bảng B diễn ra vào 23 giờ ngày hôm nay. Bảng đấu được coi là tử thần của vòng chung kết Euro 2024 khi còn có sự góp mặt của nhà đương kim vô địch châu Âu, Italia. Một trận đấu có tính chất quan trọng và ảnh hưởng tới cơ hội giành quyền đi tiếp của cả hai đội ở kỳ Euro này. Dù đánh giá cao hơn một chút, tuy nhiên thì Tây Ban Nha không vượt trội đối thủ về kinh nghiệm hay là đẳng cấp. Thậm chí Croatia còn sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc hơn. Chính vì thế, khả năng thầy trò De La Fuente mất điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Theo truyền thông, đội tuyển Anh có giá trị nhất Euro 2024 với 26 cầu thủ, tổng cộng 1,63 tỷ đô la Mỹ. Sau đó đến Pháp 1,32 tỷ đô la Mỹ, Bồ Đào Nha với 1,13 tỷ và Tây Ban Nha với 1,04 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là những ứng cử viên vô địch Euro, trong khi đương kim vô địch Italy chỉ đứng thứ 7 về giá trị. Cầu thủ đắt giá nhất giải là Jude Bellingham và Kylian Mbappe.
Do dính chấn thương bắp đùi, Lewandowski sẽ bỏ lỡ trận mở màn vòng bảng Euro 2024 với Hà Lan. Nhưng theo xác nhận của huấn luyện viên Michel Probizier, tiền đạo của Barca sẽ tái xuất ở trận đấu thứ 2 vòng bảng gặp Áo. Hiện tại Lewandowski đã trở lại tập luyện nhẹ nhàng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Thanh Tú, thưa quý thính giả. Miền Bắc trong ngày hôm nay, mưa sẽ gia tăng gió, nhất là khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Còn với khu vực đồng bằng, chiều và tối nay cũng có mưa, nhưng diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa nên nền nhiệt ở khu vực Trung Du và vùng núi không cao, phổ biến dao động từ 29 đến 32 độ. Trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội mưa muộn, ngày trời vẫn nắng oi, nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì tình trạng ít mây, nắng mạnh từ sớm và nóng vẫn xảy ra trên diện rộng. Trong đó, nền nhiệt ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên, trời nóng gắt với mức nhiệt cao từ 36 đến 39 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ. Nắng vẫn tiếp tục là trạng thái thời tiết trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều này ở các tỉnh thành phía Nam, nhưng cường độ thì lại có xu hướng yếu hơn so với ngày hôm qua, nên nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên sẽ giảm xuống, còn từ 29 đến 32 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ còn 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Sau đó, đến chiều tối nay, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên hai khu vực, cục bộ có nơi mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.